Chú ở cùng anh chị em. Bà chỉ tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải, người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta lại nghe cái đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 13 câu 18 đến câu 21 rất là ngắn. Trong này nó có 2 dụ ngôn để diễn tả cái thực tại của nước trời, của nước Thiên Chúa. Mà thực tại của nước trời, của nước Thiên Chúa cũng là thực tại của niềm tin. Đó là những cái định đề đầu tiên để giúp cho chúng ta suy niệm kế tiếp sau đó. Thì chúng ta để ý, Chúa ví nước Thiên Chúa hay là nước trời. Tại Luca viết cho nên ông ta dùng nước Thiên Chúa cho dễ hiểu cho người Hy Lạp, người Kitô hữu gốc Hy Lạp trong cộng đoàn của ông. Trong khi đó Matthew, ngài viết thì ngài dùng nước trời chứ ngài không dùng nước Thiên Chúa. Đó. Thì chúng ta để ý một điểm, đó là Chúa Giêsu ví nước Thiên Chúa, thực tại của niềm tin, như là một hạt cải. Gieo, một người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Chúng ta thấy nó hơi khó hiểu tại sao Chúa so sánh cái thực tại của niềm tin, thực tại siêu nhiên bằng với một cái hạt cải. Và chúng ta để ý đây, hạt cải rất là nhỏ, rồi được gieo vào trong vườn, cái người nọ gieo vào trong vườn mình, nghĩa là gieo vào trong đời mình, gieo vào trong cõi lòng mình, rồi cái hạt đó trở thành cây và chim trời có thể làm tổ được. Ở đây cái chủ đề Chúa muốn diễn tả cái thực tài này, đó là chủ đề về sự tăng trưởng. Đó, sự tăng trưởng. Cái thực tài của nước Thiên Chúa hay thực tài của niềm tin được ví với cái chủ đề về sự tăng trưởng. Từ một hạt cải nhỏ được gieo xuống thì trở thành cây lớn, và đến nỗi chim trời có thể làm cành, làm tổ trên nó được. Làm tổ trên cành nó được. Như vậy thì đời sống đức tin là một cái sự tăng trưởng. Nước Thiên Chúa hay thực tại của niềm tin là một sự tăng trưởng của sự sống. Như vậy thì nơi nào không có sự tăng trưởng trong đời sống đức tin, nơi nào có sự suy thoái trong đời sống đức tin, nơi đó nước Thiên Chúa không có chỗ đứng. Nơi đó vương quyền của Thiên Chúa không có chỗ đứng. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của sự sống tăng trưởng. Như vậy thì nơi nào không có sự sống tăng trưởng, nơi nào chỉ có chết chóc mà thôi, chết chóc trong nghĩa tình với Chúa và nghĩa tình với anh em, thì nơi đó không có nước Thiên Chúa. Chúng ta thấy khi nói về nước Thiên Chúa thì đương nhiên chúng ta phải nói về cái sự thống trị của Thiên Chúa. Làm sao Thiên Chúa có thể là vua của cõi lòng chúng ta, vua của cái vườn tâm linh mà trong đó Chúa gieo vào cái hạt cải của đức tin ngày bí tích rửa tội. Chúa thống trị, Chúa làm vua cõi lòng chúng ta bằng cách nào? Bằng cách là ban các giới luật của Ngài. Cũng như một ông tổng thống mà điều khiển một đất nước cũng vậy. Ông điều khiển bằng cách nào? Bằng cách là ban luật ra. Ai cứ theo luật đó là trung thành, là tôi trung của tổng thống, của vua. Thì cũng vậy, Thiên Chúa ban cái luật yêu thương, yêu Chúa và yêu người. Luật bảo vệ sự sống chẳng hạn. Luật yêu Chúa, yêu người trong tương quan với Chúa, với anh em mình. Đó là y như là luật để mà Ngài có thể qua cái luật đó, Ngài có thể điều hành và thống trị chúng ta, làm vua chúng ta qua cái luật đó. Cho nên bao lâu người Kitô hữu không giữ luật của Thiên Chúa trong tương quan để mà duy trì cái tương quan sống động với Chúa và anh em mình, thì bấy lâu người Kitô hữu đó không có nước Thiên Chúa trong mình, hay là không đặt mình dưới vương quyền của Thiên Chúa, không có Thiên Chúa như là vua của đời mình. Đó. Bao lâu nơi nào có chỉ có chết chóc, chỉ có suy thoái về phương diện đạo lý, luân lý và tinh thần, thì bấy lâu nơi đó không có dáng dấp của Thiên Chúa, bấy lâu nơi đó Thiên Chúa không ngự trị, thống trị, hay là ngự trị làm vua cõi lòng của những nơi đó, của những tâm hồn đó. Đó, như vậy thì cái khái niệm về nước Thiên Chúa hay thực tại của đức tin được diễn tả qua hình ảnh của cái sự tăng trưởng. Xin Chúa cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự tăng trưởng trong đời sống đức tin. Một đức tin không được vun trồng, chăm bón thì cái đức tin đó không thể nào tăng trưởng được, không thể nào trở thành cây để cho chim trời làm tổ được. Mà chúng ta thấy hình ảnh ở đây, hình ảnh chim trời làm tổ nữa. Không những là sự tăng trưởng về sự sống của hạt cải trở thành cây lớn, mà còn là nơi để mà bảo vệ sự sống, bởi vì chim trời làm tổ được trên cái cành của cây cải đó. Ta để ý, cây cải không phải theo cái nghĩa cây cải của Việt Nam mình đâu. Cây cải ở vùng Palestine của Chúa Giê-xu nó lớn hơn nhiều. Đó. Thì để cho chúng ta hiểu được là như vậy thì cái ý niệm về thực tài của niềm tin, thực tài của nước Thiên Chúa ở trong cái dụ ngôn thứ nhất, so sánh với hạt cải này, nó hàm ý của việc là sự tăng trưởng về sự sống và duy trì bảo vệ mầm sống, đó, che chở cho mầm sống bằng cách là một khi trở thành cây lớn rồi thì chim trời có thể làm tổ, nghĩa là xây dựng sự sống từ trên cành cây đó. Nơi nào người ta phá đổ sự sống bằng cách này cách khác, bằng phá thai, bằng giết người, bằng chiến tranh, thì nơi đó người ta cũng đang phá đổ nước Thiên Chúa. Người ta đang đẩy lùi vương quyền của Thiên Chúa để nhường bước cho vương quyền của bóng tối và sự chết. Nơi nào người ta giết chết đời nhau bằng cách này cách khác, bằng lời nói, bằng hành vi, bằng thủ đoạn, nơi đó người ta tìm cách đẩy lùi nước Thiên Chúa. Nơi đó người ta tìm cách bóp chết cái hạt cải của niềm tin. Nơi đó người ta từ chối không để Thiên Chúa thống trị mình. Bây giờ chúng ta qua cái dụ ngôn thứ hai. Chúa lại nói tiếp: tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men. Bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Như vậy thôi là hết cái dụ ngôn thứ hai. Đây, trên kia thì là hạt cải, bây giờ dưới này là nấm men, cũng là một nấm men rất là nhỏ. Thường chúng ta để mà cho bột nó dậy, chúng ta bỏ một chút xíu men trong một đống bột rất là lớn. Ở đây là 3 thúng bột đó, thì làm cho cả bột dậy men, làm cho cả bột dậy men. Chúng ta một cái thấy là một nấm bột mà không có men thì không có thể trở thành bánh để nuôi sống. Như vậy ở đây hình ảnh của sự sống một lần nữa được diễn tả một cách khác, hay là thực tại của nước Thiên Chúa, thực tại của niềm tin nó liên quan đến thực tại của sự sống, được diễn tả lần này qua nấm men. Nhưng mà chúng ta biết nấm men mặc dầu nhỏ nhưng mà nó có cái quyền năng, nó có cái khả năng, nó có cái sức mạnh, nó có cái nhiệt huyết làm cho một đống bột lớn trở thành bột dậy men để mang lại cái bánh mà nuôi sự sống. Như vậy thì nơi nào mà thiếu men. Nơi nào thiếu men của đức tin, nơi nào thiếu men của tình yêu, nơi đó bột không dậy. Điều này cũng nhấn mạnh đến cái chiều kích truyền giáo của đời sống đức tin, của sứ mệnh Kitô hữu của chúng ta. Sứ mệnh Kitô hữu chúng ta giữa một thế giới mà ngày càng người ta không còn tin nhiều nữa, không còn tin nhiều nữa. Mỗi người Kitô hữu chúng ta sống trung thành với đức tin là một nắm men, mà nắm men không phải là chỉ bỏ vào trong một cái góc xó nào đó riêng tư, an phận, một cái nắm men mà chỉ là bỏ vào một cái hộp, một cái hũ rồi để đó không làm gì cả, thì sớm muộn gì nắm men nó cũng móc lên. Nhưng mà một nắm men được vùi vào trong một thúng bột có nghĩa là được sai đi truyền giáo, được sai đi để mà làm việc tông đồ, được sai đi để dấn thân, trà trộn vào cái thực tại của kiếp người đó, và làm dậy bột men, tức nghĩa là làm cho môi trường đó, làm cho cái môi trường mình sống, môi trường gia đình, môi trường một nhóm người, môi trường một cộng đồng giáo xứ, môi trường của một cái nơi mình làm việc, nó bay mùi đức tin, bởi vì nước Thiên Chúa hay thực tài của niềm tin được ví với nắm men. Bay mùi của niềm tin, bay mùi của cái tình yêu Thiên Chúa chẳng hạn, thì chúng ta thấy nơi đó nước Thiên Chúa thống trị. Cho nên chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống Kitô hữu của chúng ta, của cái thực tại niềm tin. Tin là vậy, tin là tôi trở thành nắm men, không phải yên phận trong góc của mình, sẽ móc méo, móc meo lên. Nhưng mà nắm men đó còn phải được chôn vùi vào ba thúng bột, có nghĩa là còn phải dấn thân vào một thực tài lớn hơn nó, để làm cho cái thực tài đó dậy men đức tin, hay là làm cho thực tài đó cảm thức mạnh về quyền năng nước Thiên Chúa. Chúng ta thấy rất là ý nhị, chỉ trong cái vòng hai cái dụ ngôn nhỏ thôi mà Chúa dạy cho chúng ta cái tầm quan trọng của thực tại đức tin, của đời sống đức tin Kitô hữu. Tóm lại thưa anh chị em, cái sự sống nước Thiên Chúa, Chúa thống trị chúng ta qua hình ảnh của sự sống, qua hình ảnh của cái sự tăng trưởng của sự sống. Chúa chỉ có chỗ đứng, nước của Thiên Chúa chỉ có chỗ đứng được thiết lập trong cõi lòng chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, nhờ qua việc chúng ta ủng hộ và bảo vệ sự sống, làm cho tăng trưởng sự sống và bảo tồn sự sống. Sự sống vật chất, sự sống tâm lý và sự sống tâm linh. Rồi ở cái dụ ngôn thứ hai là nắm men. Nó sức mạnh, men là biểu tượng của cái sức mạnh âm thầm, men là biểu tượng của sự nhiệt thành, nhiệt huyết để làm, để trở thành một tông đồ, một môn đệ, một Kitô hữu, làm cho môi trường mình dậy men, tức là thơm mùi đức tin. Đó, chính nơi đó Thiên Chúa, đó là góp phần vào việc mở rộng nước Thiên Chúa, hay là góp phần vào việc cho phép Thiên Chúa được ngự trị trong môi trường sống của chúng ta. Chúng ta thấy chẳng hạn, việc mình lập một cái room cầu nguyện như thế này, ấy, anh chị em cũng đang làm một cái nhiệm vụ là vùi men vào trong lòng đời. Chúng ta thấy có những mảnh đời móc men rồi, vì những chuyện đau buồn, vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, đôi khi bị bệnh bồn nản. Nhưng mà đôi khi có một cái môi trường cầu nguyện tập thể như thế này, hát vui trong tình huynh đệ như thế này, thì rõ ràng là chúng ta thấy đó là cái giờ kinh, hay là một cái room cầu nguyện như thế này, hay là một nhóm sinh hoạt chia sẻ lời Chúa cầu nguyện chẳng hạn, đó là một thứ nắm men được gieo vào lòng đời, gieo vào những cái thúng bột của cuộc đời, của kiếp người, để làm gì, để cho những có những thứ bột mà vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia, không còn có khả năng mà là dạy nên được nữa, mang lại sức sống để trở thành bánh nuôi sống con người, người khác được nữa. Thì chính những việc tông đồ của chúng ta, những nhóm hoạt động, những giờ tĩnh tâm, những cuộc hành hương, hay là giờ kinh nguyện, hay là một cái room cầu nguyện như thế này chẳng hạn, lại là đó là những thứ men mà chúng ta gieo vào để làm dạy bột cuộc đời anh chị em mình đôi khi bị băng hoại, bị tê liệt, bị mất sức sống vì những nghịch lý của cuộc đời của họ. Xin Chúa giúp chúng ta nghiệm và xác tín càng sâu sắc hơn cái tầm quan trọng của chứng tá đức tin và đời sống đức tin qua hai dụ ngôn rất là tuyệt vời này. Amen.